Đế Bá, chương 1115, Phá Thiên Mệnh Tinh Thể 1, Góc Truyện Audio.com. Trong lúc nhất thời, thiên địa yên tĩnh, tất cả mọi người đem con mắt trợn trừng lên, tất cả mọi người há to miệng, muốn gọi lên tiếng, nhưng mà, hết lần này tới lần khác kêu không ra tiếng. Một màn này, rung động tất cả mọi người, làm cho tất cả mọi người đều nhìn trợn tròn mắt, tất cả mọi người không dám tin vào hai mắt của mình. Lý Thất Dạ phá thiên mệnh tinh thể. Thấy một màn như vậy, bất luận là ai cũng không thể tin được, bất luận là ai, đều không thể tiếp nhận chuyện như vậy, bởi vì thế gian căn bản không có người có thể phá thiên mệnh tinh thể. Ngay cả tiên đế cũng không thể phá thiên mệnh tinh thể, nhưng mà tại thời khắc này lại bị Lý Thất Dạ phá, chuyện như vậy nói ra chỉ sợ sẽ không có bất kỳ người nào tin tưởng. Cái này, đây không phải là thật. Có người không tin tưởng vào hai mắt của mình, cũng nhịn không được hung hăng bóp mình một cái, khi một hồi đau đớn truyền đến, bọn hắn mới tin tưởng đây không phải ảo giác, đây cũng không phải là nằm mơ, đây là sự thực, chuyện bất khả tư nghị này liền phát sinh ở trước mắt mọi người. Cái này sao có thể? Đối với rất nhiều người mà nói, coi như là tận mắt thấy một màn này, cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đều cảm thấy đây là khó mà tưởng tượng. Coi như là Tử Yên phu nhân, coi như là Viên Thải Hà, bọn hắn hy vọng xuất hiện kỳ tích, khi kỳ tích thật sự xuất hiện ở trước mắt, các nàng cũng cảm thấy không thể tin được, cái này quá bất khả tư nghị. Cái này, chuyện này quá đáng sợ. Thấy một màn như vậy, sắc mặt Thiết Nghĩ lập tức trắng bệch. Trong chớp mắt này, hắn nghĩ tới rất nhiều đồ vật, hắn bị dọa đến run rẩy. Bất luận kẻ nào cũng không dám tin tưởng, thiên mệnh tinh thể danh xưng vạn cổ không thể phá cứ như vậy bị phá, đây quả thực là chuyện không thể nào, đây quả thực là chuyện bất khả tư nghị. Cái này, điều đó không có khả năng. Coi như lúc này Bội Ngọc công tử bị Lý Thất Dạ phong cấm, bị Lý Thất Dạ khóa cổ, hắn cũng không tin một màn này là thật. Đối với Bội Ngọc công tử mà nói, hắn tình nguyện tin tưởng mình chết thảm ở trong tay Lý Thất Dạ, thậm chí đối với hắn mà nói. Thiên mệnh tinh thể bị phá, so với chuyện chính hắn chết thảm càng làm cho hắn thụ đả kích. Đối với hắn mà nói, đối với toàn bộ tinh hải giáo bọn hắn mà nói, thiên mệnh tinh thể, không thể phá, đây là thần thoại vĩnh hằng, đây cũng là vô thượng vinh quang của tinh hải giáo bọn hắn. Nhưng mà, nay thiên mệnh tinh thể bị đánh vỡ, thời điểm Lý Thất Dạ phá thiên mệnh tinh thể, giống như là đem vô thượng vinh quang của tinh hải giáo bọn hắn dẫm ở dưới chân. Đả kích như thế, đối với dạng truyền nhân như Bội Ngọc công tử mà nói, còn khó chịu hơn là giết hắn, đả kích như vậy, để Bội Ngọc công tử không thể nào tiếp thu được. Đối với Bội Ngọc công tử sắc mặt trắng bệch, Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, nói ra. Không có gì không có khả năng, hết thảy đều kết thúc. Không, đây tuyệt đối không có khả năng, người không có khả năng phá giải thiên mệnh tinh thể, đây tuyệt đối không phải thật sự. Thần thoại phá diệt đả kích như vậy, đối với Bội Ngọc công tử mà nói còn khó chịu hơn là giết hắn. Ở trong nội tâm Bội Ngọc công tử, hắn tình nguyện chết thảm, cũng không hy vọng thiên mệnh tinh thể bị phá, kết cục như vậy đối với hắn mà nói, rất khó tiếp nhận kết cục. Góc truyện audio.com, như vậy, đối với hắn mà nói quá mức thảm khốc. Đáng tiếc ta lại phá thiên mệnh tinh thể của ngươi. Lý Thất Dạ cười nói ra. Đối với ta mà nói, chỉ cần ta chấp nhất đi nghiên cứu, liền có thể tìm tới phương pháp phá giải. Trên thực tế, từ khi Tinh Ngọc Tiên Đế sáng chế ra thiên mệnh tinh thể, Lý Thất Dạ làm âm nha liền chú ý thiên mệnh tinh thể. Tại thời đại xa xôi, hắn làm âm nha đã lấy được bí mật bất truyền thiên mệnh tinh thể của Tinh Hải Giáo. Vào lúc đó, hắn vẫn suy nghĩ phá giải như thế nào, hắn làm qua vô số nếm thử, thậm chí truyền xuống vô thượng bí thuật, bất luận là thần ma chi pháp hay là tiên đế chi thuật, hắn dùng đủ loại công pháp bí thuật đến phá giải thiên mệnh tinh thể. Thậm chí, hắn để tiên đế tham tường thuật này, lấy mưu cầu phá giải. Nhưng mà bất luận là phá giải như thế nào, cũng rất khó thành công. Ở phía sau, dưới tình huống rất vô tình, để Lý Thất Dạ phát hiện phương pháp phá giải thiên mệnh tinh thể. Thời điểm dùng phi tiên thể vây quanh cường giả tu luyện thiên mệnh tinh thể cực tốc chuyển động, khi tốc độ chuyển tới một cái cực hạn, sẽ siêu việt thời gian, trong nháy mắt này, không gian bị vây quanh chuyển động sẽ phát sinh thời không nghịch chuyển. Ở trong nháy mắt khoảng trống nghịch chuyển này, thiên mệnh tinh thể sẽ hiện ra trạng thái nghịch chuyển đến trạng thái quá khứ, ngay trong nháy mắt nghịch chuyển này, hai loại trạng thái trao đổi trong một chớp mắt là thời điểm thiên mệnh tinh thể yếu ớt nhất. Về sau, Lý Thất Dạ nghĩ tới một loại phương pháp phá giải, lấy phi tiên thể kéo theo thiên mệnh tinh thể nghịch chuyển, ở trong nháy mắt nghịch chuyển, trong nháy mắt yếu ớt nhất, lấy vô cấu thể xuyên thấu thiên mệnh tinh thể phòng ngự. Dạng tưởng tượng này, nói rất dễ, nhưng mà làm căn bản chính là sự tình không có khả năng thực hiện. Cho dù có một cường giả tu luyện phi tiên thể, một cường giả khác tu luyện vô cấu thể, nhưng mà hai người không cách nào phối hợp, cường giả tu luyện vô cấu thể căn bản là không cách nào nắm giữ nghịch chuyển trong nháy mắt. phương pháp duy nhất chính là, người này đã tu luyện phi tiên thể, lại tu luyện vô cấu thể. Người có một chút thường thức đều biết một tu sĩ thể chất chỉ có thể có một loại, một người căn bản không có khả năng có được hai loại thể chất. Nhưng mà, sự tình người khác không làm được cuối cùng Lý Thất Dạ lại làm được, vào hôm nay, hắn lập lại kỳ tích như thế này, hắn phá vỡ thần thoại. Ngay từ đầu, Lý Thất Dạ gặp thiên mệnh tinh thể của Bội Ngọc công tử, hắn liền động tâm, muốn lại một lần nữa tự mình nếm thử, hắn trải qua tự mình dò xét nếm thử, hắn có thể khẳng định Bội Ngọc công tử tu luyện chính là thiên mệnh tinh thể hoàn chỉnh, đây chính là vật hắn muốn, kể từ đó, mới có trận đánh cực này. Bội Ngọc công tử vốn là nắm chắc thắng lợi trong tay, tự cho là mình nhất định có thể để Lý Thất Dạ thua thảm, nhưng mà không nghĩ tới cuối cùng thua trận. Thần thoại của Tinh Hải giáo bọn hắn, trong một đêm bị người phá vỡ. Lúc này, toàn bộ thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người lặng lặng nhìn lấy một màn này, qua hồi lâu sau, mọi người mới bắt đầu tiếp nhận sự thật làm cho không người nào có thể tiếp nhận này. Ngươi biết yêu thuật, ngươi biết tà thuật. Cuối cùng, Bội Ngọc công tử nhịn không được kêu to nói ra. Ngươi là dùng tà thuật phá. Góc truyện audio.com, thiên mệnh tinh thể của ta. Coi như là đến bây giờ, Bội Ngọc công tử cũng khó mà tiếp nhận sự thật này. Thần thoại bị đánh nát, vô thượng vinh quang của tông môn cứ như vậy bị Lý Thất Dạ dẫm ở dưới chân, chuyện như vậy để Bội Ngọc công tử không thể chịu đựng. Cách chương.